còn những người tu nhiều nhưng coi chừng vẫn còn có thể bị trở ngại. Tại sao? Để giải thích vấn đề này, hôm nay từ trên Internet, tôi vừa in ra một bài của Hòa Thượng Tịnh Không dạy tại sao như vậy. Lời của Ngài Tịnh Không nói như thế này: thế gian tu hành sợ nhất là xen tạp. Quyển Tây Phương Giác Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy rằng, người tu hành kiên kỵ nhất là xen tạp, tụng kinh xen tạp, niệm chú xen tạp. Nếu tu tịnh độ, khóa tụng mỗi ngày, đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh A-di-đà, rồi đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ nữa, như vậy là xen tạp rồi. Quý vị nghe lời Hòa Thượng nói từng chút, Ngài dạy cho chúng ta đó. Thực tế, chỉ cần một loại kinh là đủ. Kinh điển của tịnh độ còn không nên xen tạp, huống hồ là những kinh điển khác. Càng đọc tụng nhiều thứ, càng thêm hư diệt. Người tụng kinh Kim Cang lại còn muốn tụng thêm kinh Địa Tạng, Phổ Môn, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, đọc chú Lăng Nghiêm, niệm Đại Bi Tiểu Chú. Xen tạp nhiều như vậy, phòng đến khi nào mới được thành tựu đây? Đây là lời của Ngài Tịnh Không nói. Tại sao Ngài nói nhấn mạnh đến chỗ này? Là tại vì những người mà tu như thế này chứng tỏ cái niềm tin của họ vào câu A-di-đà Phật đã bị lung lay rồi. Vì lung lay cho nên không được cảm ứng. Tu hành như vậy tưởng là giỏi, nhưng sau cùng thường bị trở ngại. Còn một người hồi giờ không biết gì cả, khi mà tới đường cùng, bị ung thư, gặp mình bày cho họ con đường giảng sanh. Nhờ lời hướng dẫn của mình quá vững, quá chắc, làm cho họ khởi phát niềm tin. Một khi họ khởi phát được một niềm tin vững như tường đồng vách sắt, vô tình bao nhiêu thiện căn phước đức trồng được trong nhiều đời nhiều kiếp, nhờ cái duyên này mà tựu lại. Họ lấy cái nhân trồng được trong quá khứ để thành tựu trong đời này. Còn đời này mình tu mà không tin, cho nên thiện căn của mình bị tản lạc khắp nơi. Một chút thiện căn phước đức nho nhỏ tu được trong đời này chưa đủ sức để thành tựu cái quả giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Mong chư vị nhớ quyết lòng đi thẳng một đường để đời này ta được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Trích Tọa Đàm 36. Cái điểm tối quan trọng mà chúng ta cần lưu ý về khai thị trong pháp hộ niệm là làm sao gây được tính tâm vững vàng cho bệnh nhân. Gây được cái tính tâm vững vàng cho họ thì coi như tất cả những gút mắc sau đó sẽ được hóa giải dễ dàng. Cách đây gần 4 tháng, khi Diệu Âm đi qua Tây Úc thì có duyên gặp một vị bị ung thư, chính là Phật tử Đặng Hồng Khanh. Nhờ chư vị giới thiệu, Diệu Âm tới thăm, gặp chị này đang ngồi trên cái ghế bành, ôm chiếc gối, mặt thì xanh mét, nói không ra lời và đang trong cơn đau đớn. Chị bị ung thư, chị đó cũng có hỏi: bây giờ tôi phải trì tụng kinh nào để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc? Thì Diệu Âm cũng nói là: chỉ có một câu A-di-đà Phật niệm ngay từ bây giờ cho đến ngày chị tắt hơi ra đi thì chị có hy vọng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không có kinh nào giúp cho chị về Tây Phương Cực Lạc hết. Trích Tọa Đàm 28. Buổi chiều hôm nay, Diệu Âm có liên lạc với một người ung thư cũng sắp ra đi ở Tuy Hòa. Sau một vài mươi phút nói chuyện thì người bệnh này đã quyết thề niệm một câu A-di-đà Phật để giảng sanh. Ở tại đó chưa có ban hộ niệm, nhưng nghe nói hôm nay có hẹn Diệu Âm gọi về nói chuyện về hộ niệm, nên có khoảng mười mấy người tới nghe. Sau khi nói chuyện xong, Diệu Âm mời các vị đó mỗi tuần bỏ ra một vài buổi tới niệm Phật hộ niệm cho người bệnh được không? Tất cả mọi người đều nói: được, chúng tôi sẵn sàng. Sẵn cơ hội đó, tôi kêu gọi thành lập một ban hộ niệm tại chỗ luôn. Quý vị mừng quá, vỗ tay. Ấy thế mà mấy năm qua, tại nơi đó muốn thành lập ban hộ niệm mà thành lập không được. Tôi có hỏi người bệnh: trong thời gian qua chị nghe kinh nào? Chị nói: tôi không có nghe kinh nào hết, nhưng có một vị đạo hữu hai tuần nay đem biếu bộ tọa đàm, hộ niệm là một pháp tu của Diệu Âm. Tôi đang nghe cái đĩa đó. Tôi nói: tốt, nhưng bắt đầu từ hôm nay chị nên giao cái đĩa đó cho chồng của chị, con của chị và ban hộ niệm họ nghe. Riêng chị không nên nghe, tại vì nếu chị nghe như vậy thì tôi sợ rằng chị không có đủ thời giờ để niệm câu A-di-đà Phật. Chị đó nói, nhưng mà cái băng này hay quá. Tôi nói, vì hay cho nên chị mới thích, vì thích nên chị mới tham, vì tham nên chị mê những đoạn băng này mà coi chừng câu A-di-đà Phật bị hững hờ, không nhập vào tâm được. Tôi nói tọa đàm này là để cho những người không biết hộ niệm, chưa biết hộ niệm, chưa tin vào phương pháp hộ niệm họ nghe. Người ta nghe để biết cách hộ niệm cho chị, chứ bây giờ chị đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói còn một vài tháng nữa là chết, thì còn thời gian đâu nữa mà chị nghe những lời này. Chính những lời tôi nói mà tôi cũng cấm chị nghe. Chị có quyết thề với tôi là chỉ niệm một câu A-di-đà Phật, nửa đêm thức giấc đau mình, chị cũng phải niệm câu A-di-đà Phật. Không than không thở gì hết, quyết lòng nguyện giảng sanh. Tôi nói chuyện với chị xong, rồi tôi khuyến tấn tiếp. Chị sắp sửa được về Tây Phương gặp A-di-đà Phật rồi, hãy mừng đi, vỗ tay lên. Chị vỗ tay, người chồng cũng ủng hộ trong tinh thần đó. Tôi nói tiếp, được rồi, ban hộ niệm của quý vị khỏi cần tới tôi hướng dẫn. Tôi sẽ giới thiệu chị Thu Hương ngoài Đà Nẵng, vào trực tiếp hướng dẫn cho chư vị. Sau đó, tôi bắt điện thoại gọi chị Thu Hương. Chị Thu Hương là người hộ niệm rất là tuyệt vời ở Việt Nam. Chị đã hộ niệm được trên 100 người đã giảng sanh bất khả tư nghì. Có nhiều người còn ngồi được để giảng sanh. Có những người niệm Phật tới giờ phút chót giảng sanh nữa. Chị là người rất cứng rắn trong điều lệ hộ niệm. Giả sử như vì ung thư đó mà tham cái này tham cái nọ, còn nghiên cứu cái này nghiên cứu cái nọ, còn muốn đọc này đọc nọ. Khi chị tới hỏi một vài tiếng mà người bệnh không buông bỏ thì có thể chị rút lui liền lập tức. Tính tình của chị cứng lắm. Trải qua hàng trăm cuộc hộ niệm rồi, chị đã khá nắm vững những yếu tố nào được giảng sanh, yếu tố nào sẽ bị trở ngại. Chính vì vậy, những lời tọa đàm của Diệu Âm này chẳng qua là lời nói với những người có niềm tin yếu về chuyện giảng sanh, nói với những người mà niềm tin không vững rằng pháp hộ niệm có thể giúp người giảng sanh. Cho nên, những cuộc tọa đàm này là mong cho nhiều người có duyên nghe được những lời này mà giật mình tỉnh ngộ. Còn những người đã quyết lòng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì còn thì giờ đâu mà nghiên cứu, còn thì giờ đâu mà nghe cái này nghe cái nọ, còn thì giờ đâu mà đọc cái này đọc cái nọ. Đọc một cái gì là một chủng tử đi vào trong tâm của mình. Đọc nhiều thứ quá thì câu A-di-đà Phật nhất định không sáng suốt trong tâm của mình được. Nên nhớ, bây giờ đây mình có thể lý luận, nhưng khi nằm xuống rồi, quý vị mới thấy rằng không còn lý luận được nữa. Chủng tử A-di-đà Phật mà yếu thì nhất định những chủng tử khác sẽ mạnh, nó sẽ lấn hết tất cả. Bên cạnh đó, nghiệp chướng oan gia trái chủ sẽ thừa cơ lòng vào thì chịu thua. Lúc đó không có cách nào có thể cứu giảng được. Cho nên nếu người bị bệnh ở Tuy Hòa chỉ cần vững tâm như vậy, tôi có thể dám mạnh dạn bảo đảm rằng 95% giảng sanh. Còn bây giờ mà không chịu nghe, đối với chị Thu Hương thì vấn đề này chị xử lý cứng lắm. Thường gặp bệnh nhân chị hỏi rằng, chị có thề với tôi là trì giữ một câu A-di-đà Phật không? Không quyết định thì chị rút về liền, chị thẳng thắn như vậy. Vì cái kinh nghiệm của những người hộ niệm quý giá vô cùng, còn mình ngồi đây nói chẳng qua là sự lý luận theo sách vở, hoàn toàn chưa chứng nghiệm một cái gì hết. Hiểu được như vậy, mình muốn đi về Tây Phương Cực Lạc thì cần phải tịnh niệm tương kế, tự đắc tâm khai. Tâm mình tự nó sẽ khai ra, nhất định như vậy. Đây mới chính là sự hiểu biết đúng đắn của mình đó. Còn tất cả những gì ở ngoài đưa vô chẳng qua là thứ đối trị với những người không tin mà thôi. Ba điểm tín nguyện hạnh là tông chỉ. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà cửa ải tin này cứ chập chờn thì làm sao có thể thâm nhập vào đường đạo, làm sao mà phát nguyện được tha thiết, làm sao mà niệm câu A-di-đà Phật được chí thành. Chính vì thế, nghiệp chướng phá không nổi, mà muốn phá, phá cũng không xong. Hôm nay chúng ta nói thêm về khai thị hộ niệm, thật ra là chỉ để khai thị cho những người có niềm tin quá bạc nhược. Vì người sắp chết đó, niềm tin không đủ, nghiệp chướng sâu nặng. nên mình phải tìm phương tiện gỡ lần, gỡ lần, gỡ lần cho họ. Chứ nếu như niềm tin đã vững vàng thì chúng ta cứ một câu A-di-đà Phật mà niệm, không còn xen cái gì khác. Bảo đảm lúc đó khỏi cần khai thị nữa, chỉ cần nói anh hai ơi niệm Phật đi, là tự nhiên người bệnh niệm leo lẻo, quyết tâm nghe anh hay. Thế thôi, khỏi cần gì khác. Chứ còn người mà khuôn mặt chập chờn, nửa đỏ, nửa xanh, mộng này mị nọ, thành ra mình đành phải cứ khai, khai, khai hoài là gì vậy? Mong rằng ai muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì tính nguyện hạnh phải nhập vào tâm, đừng để tâm hồn chập chờn bên ngoài. Tất cả những thiện căn phước đức, nó nằm ở ngay tại chữ tính đó. Mình tin không vững, chứng tỏ thiện căn mình không đủ. Thiện căn không đủ mà còn không vững tin nữa thì nhất định thiện căn sẽ bị tản mạn khắp, nhất là đối với những người tu hành. Oan gia trái chủ sẽ có cách phá tinh vi vô cùng. Mong chư vị nào muốn giảng sanh thì nhất định nên nghe những người hộ niệm, vì họ đã từng hộ niệm hàng trăm người rồi, họ đã nắm vững rất nhiều yếu tố để thành công rồi. Chúng ta đang nói đến khai thị hướng dẫn, đây chính là để củng cố niềm tin cho những người còn chập chờn đó thôi, chứ không có gì khác. Mình đâu có thể đợi tới lúc hấp hối xuống mới củng cố niềm tin. Xin hỏi rằng lỡ bị đọa lạc rồi thì làm sao đây? Cho nên phải củng cố niềm tin trước. Để chi vậy? Để lúc đó chúng ta không cần phải khai thị với nhau nữa. Trích Tọa Đàm 32.